Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sang điều giới thứ năm, đó là giới không uống rượu. Kính thưa cùng toàn thể các vị, thì trong năm điều giới mà Đức Phật chế định cho Phật tử tại gia chúng ta, thì bốn điều giới đầu thì nó thuộc về là tánh tội. Nghĩa là nếu như chúng ta mà là Phật tử hay là không Phật tử, thì chúng ta làm những cái việc như thế thì nó vẫn là phạm vào cái nhân quả nghiệp báo. Phạm vào nhân quả nghiệp báo, và những điều đó thì pháp luật thế gian cũng là ngăn cấm. Còn ở điều giới thứ năm này thì cái việc mà uống rượu á, thì nó không có gây hại trực tiếp, nhưng mà thông qua rượu thì nó sẽ là ảnh hưởng đến một số cái tác hại, nó cũng không phải là nhỏ. Nó không có cái tánh tội, nó không phải là tánh tội, nghĩa là nó không gây hại trực tiếp giống như là những điều giới kia. Nghĩa là bản chất của rượu nó không phải là ác, bản chất của rượu nó không phải là xấu. Thì do đó là trong năm điều giới của người Phật tử chúng ta thì có một điều giới thì nó thuộc về gọi là giá tội, nghĩa là nó thuộc về là cái thiên nhẹ. Bốn điều giới kia thì nó cũng đồng giống như là các cấp độ giới của người xuất gia. Ví dụ như ở người xuất gia gồm có tỳ kheo 250 giới, thì bốn giới nó nằm trong thiên trọng ba la di, thì nó cũng đồng giới là giới của Phật tử chúng ta. Nhưng mà nó chỉ khác ở một điều, đó là giới dâm của người Phật tử thì đó là tà dâm, còn đối với người xuất gia thì là không dâm dục. Còn ở sa di hay là giới pháp của tỳ kheo ni thì những cái điều giới mà nó trọng của người Phật tử chúng ta thì nó cũng đồng với giới của người xuất gia. Do đó là trọng giới thì là đồng nhau ở tất cả các cấp độ giới. Còn riêng ở điều giới thiên nhẹ này thì ở Phật tử đại gia chúng ta chỉ duy trì có một điều mà thôi. Đối với người xuất gia chẳng hạn như đó là tỳ kheo, thì điều giới trong thiên nhẹ nó tới là 246 điều. Nhưng mà Phật tử chúng ta thì chỉ có một điều duy nhất. Phật tử chúng ta chỉ có một điều, nhưng mà ở cái điều giới này á, thì cái người mà triển khai thì phải là khéo. Chứ không khéo mà thông qua điều giới này làm giảm cái lượng tín đồ rất là lớn. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng là rượu đối với cái sinh hoạt của con người thì nó rất là gần gũi. Chúng ta thấy trong cái cuộc sống hàng ngày, vui cũng là uống, buồn cũng uống, phải không? Vui cũng là uống rượu, buồn cũng là uống rượu, thi đậu cũng là uống rượu, thi rớt cũng là uống rượu. Nhà có đám cưới cũng là dùng rượu, mà nhà có đám tang cũng là tìm đến rượu. Do đó là vui cũng uống, buồn cũng uống, rồi thăng quan tiến chức là cũng dùng rượu, mà thất bại trong sự nghiệp cũng là tìm đến rượu. Rồi rượu bây giờ nó lại trở thành là rượu lễ, rượu nghĩa. Ví dụ giờ cúng dỗ ông bà cũng là dùng đến rượu. Rồi ngày Tết chúng ta vẫn dùng rượu, vẫn dùng rượu cúng trong những cái dịp lễ, ví dụ như là cúng cúng ngày Tết, cúng đưa ông bà, rồi cúng mùng 5 tháng 5, dường như là tất cả liên quan tới lễ nghĩa chúng ta đều dùng đến rượu. Rượu trở thành rượu lễ, rượu nghĩa. Còn trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày thì vui cũng uống, buồn cũng uống, sum họp cũng uống, chia tay cũng uống, tất cả liên quan tới cái cảm xúc chúng ta thay đổi, dường như là chúng ta tìm đến rượu. Thì nếu như mà nói về cái giới tính, nếu nói về giới tính thì thông thường người ta nói là rượu là gắn với là giới tính là nam. Đa phần hết 90% người nam là có dùng rượu. Nhưng mà thực tế bây giờ nó không phải như thế. Thực tế bây giờ thì người nữ thì cũng đã là trên 60% người nữ có dùng đến rượu. Trong xã hội hiện tại, trên 60% người nữ có dùng đến rượu, khoảng 8 hoặc là 90% người nam dùng đến rượu. Do đó thì chúng ta phải phân tích như thế nào để tránh cái việc mà chúng ta phân tích, chúng ta quá đề cao hoặc là quá chấp chặt vào cái điều giới này, thì vô tình cái tín đồ của Phật giáo chúng ta là bị suy giảm. Bởi vì người uống rượu thì không dám là quy tam bảo, không dám trở thành đệ tử Đức Phật. Thì do đó là cái điều giới này mặc dù nó không thuộc về là tánh tội, nhưng mà nó rất là quan trọng, nó ảnh hưởng đến cái số lượng tín đồ của tôn giáo. Do đó là khi chúng ta tìm hiểu về cái nội dung này thì chúng ta phải lưu ý, mình phải hiểu đúng với tinh thần mà Đức Phật chế định. Thì chúng ta lần lượt tìm hiểu xem rượu là cái gì. Rượu là cái gì? Thực ra rượu nó là một cái loại thức uống có cồn, vị cay, nồng nàn và hơi khô uống. Nó là một cái chất cồn, nhưng mà cồn này là có thể uống được trong tất cả các loại cồn. Trong tất cả các loại cồn duy chỉ có rượu là cái loại mà con người có thể dùng được. Những ai đã uống thì sẽ bị say, tinh thần không tự chủ, nên khi uống vào sẽ có không ít những câu chuyện kèm theo. Chuyện vui cũng có, chuyện buồn cũng có, chuyện yêu cũng có, chuyện ghét cũng có, dần dần. Việc dùng rượu bia trong 3 ngày xuân đã trở thành phong tục. Rượu lại trở thành rượu lễ hay là rượu nghĩa. Còn việc mượn rượu để mà quá đà thì nó trở thành cái chất độc tàn phá cơ thể, ý chí con người và làm suy sụp cả gia đình, ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội. Đó là chúng ta tìm hiểu sơ qua về rượu. Thì bây giờ chúng ta lần lượt chúng ta tìm hiểu cái thực chất của rượu là gì và quan niệm của Phật giáo về rượu ra sao. Đầu tiên chúng ta là tìm hiểu về khái niệm của rượu. Rượu chính là một cái loại cồn thực phẩm etylit, công thức hóa học là C2H5OH. Đây là cái loại cồn duy nhất có thể dùng được. Loại cồn này uống nhiều trong thời gian ngắn có thể là gây tử vong. Loại cồn này nó cũng rất là dễ cháy, dễ tan trong nước. Cồn được hình thành qua quá trình biến đổi đường thành cồn dưới tác dụng của cơn men. Sự lên men sẽ ngưng khi nhiệt độ đạt đến là 15 độ. Dung dịch thu được qua quá trình lên men được đem đi chân cất để cho ra, thì đó được gọi là rượu. Thì chúng ta không phải là những nhà làm rượu, do đó chúng ta chỉ tìm hiểu qua rượu nó là gì. Và bây giờ chúng ta sang cái ý thứ hai, đó là tìm hiểu về tác hại của rượu đến với sức khỏe. Trong những năm gần đây, việc lạm dụng rượu bia là mối quan tâm hàng đầu trong lĩnh vực y tế và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Trong một năm, số ngày nghỉ làm việc càng tăng lên thì các bệnh viện ngày càng tăng những cái bệnh như là tim, phổi, mạch máu đều có liên quan tới việc là uống rượu bia. Bởi vì số ngày nghỉ trong tuần, số ngày nghỉ trong năm mà tăng thì chứng tỏ là cái đời sống sinh hoạt hay là cái thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi của chúng ta là nó được nhiều hơn. Mà thường là cái thời gian rảnh rỗi, thời gian trống là chúng ta tìm đến bạn, tìm đến bạn hoặc là tổ chức những tiệc nhậu. Do đó là cái kinh tế nó càng cao, hoặc là ngày nghỉ nó càng nhiều, thì cái việc mà tìm đến bệnh viện lại là càng đông. Người ta cũng đã chứng minh rằng những chứng cứ khoa học rất cụ thể về mối đe dọa của rượu đối với đời sống, với tuổi thọ của con người. Ngay cả phụ nữ uống rượu trong lúc mang thai cũng có nguy cơ là sinh non, hay là dị tật, hay là khả năng sảy thai cũng rất là cao. Đó là chúng ta nói về cái tác hại của rượu đối với sức khỏe của con người. Chúng ta chỉ nói một cách nó sơ thôi, còn thực tế là từ rượu mà nó ảnh hưởng đến tim, đến gan, đến những cái bộ phận trong cơ thể chúng ta, thì chúng ta cũng đã biết cái tác hại của nó là rất lớn. Đó là nói về đến sức khỏe của con người. Còn bây giờ chúng ta tìm hiểu về tác hại của rượu đến xã hội. Thì tệ nạn của uống rượu nó là mối quan tâm của toàn xã hội. Bởi vì rượu là nó nguyên nhân làm giảm cái năng suất lao động. Hôm nay mà chúng ta quá chén, chúng ta say xỉn, thì ngày mai chắc chắn là chúng ta là một ngày làm việc không được tốt. Một là ngày hôm nay cái thời gian chúng ta là say xỉn, mà nó còn ảnh hưởng đến là sức khỏe của ngày mai. Rồi khi mà có rượu vào thì bạo lực gia đình, gia đình, vợ con, rất nhiều những cái điều mà nó xảy ra thông qua việc uống rượu, uống bia. Rồi nếu như mà chúng ta đã dùng rượu mà chúng ta tham gia cái phương tiện giao thông thì nó cũng rất là dễ là xảy ra những cái tai nạn, gây ra những cái tai nạn. Một là nó gây cái tai nạn cho mình, hai là mình gây tai nạn cho người khác, và rất nhiều các cái tệ nạn xã hội khác. Cái này là chúng ta chỉ điểm qua thôi, cần nói chi tiết về những cái việc mà thông qua rượu say xỉn nó ảnh hưởng đến như thế nào đối với từng gia đình, thì điều đó là dường như là không kể không nói ra chúng ta vẫn biết. Bởi vì dường như trong gia đình nào chúng ta cũng có tiếp xúc đến rượu. Mình không trực tiếp uống nhưng mà người thân mình uống. Hoặc là hiếm khi có gia đình nào mà không dùng đến rượu. Nhưng mà gia đình mình không dùng thì những gia đình hàng xóm mình cũng chứng kiến những cái cảnh mà tác hại từ rượu mà gây ra. Hiếm có khi có gia đình nào mà gia đình mà thường xuyên uống rượu mà vợ con hạnh phúc. Nó rất khó. Đó là chưa kể đến cái mặt là kinh tế. Ví dụ như bây giờ là đi làm về, một bữa cơm mà vợ ở nhà chuẩn bị chỉ khoảng 100.000. Nhiều lúc nói rằng là vợ là chi tiền nó quá nhiều. 100.000 cho một bữa ăn của gia đình hay là một ngày ăn của gia đình thì lại thấy nó là nhiều, là tiếc. Nhưng mà một cái tiệc nhậu chỉ có vài người thôi mà tốn một vài triệu đồng thì dường như là không tiếc. Chưa kể là khi đã có rượu vào rồi nó tăng thêm những cái phát sinh thêm những cái việc mà nó xấu khác. Ví dụ như uống rượu thì nó không phải tốn tiền liên quan tới cái tiệc nhậu đó không. Mà đầu tiên là cái tiệc nhậu đó chúng ta cũng không tiếc để mà chi tiền. Rồi xong cái tiệc nhậu rồi thì tăng thêm những cái khoản tiền khác. Do đó là từ rượu nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe cá nhân người đó, rồi đến những người xung quanh, đến xã hội, đến kinh tế gia đình. Nghĩa là rất nhiều những cái tác hại thông qua rượu mà phát sinh ra. Đó là chúng ta tìm hiểu sơ về rượu. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về cái quan niệm của Đạo Phật về rượu như thế nào. Trước tiên chúng ta tìm hiểu nguyên nhân Đức Phật giới cấm. Đức Phật giới cấm điều giới này thông qua cái câu chuyện đó là trưởng lão Bàn Đà Già. Thì một hôm trưởng lão Bàn Đà Già đi ngang qua nước Chi Đề, đến thôn Bạc Đà La Bà Đề, thì biết được nơi này có một con độc long, mà con này nó thường gây hại đồng bào, nó gây hại đến bà con sinh hoạt ở vùng đó, cũng như là đến súc vật, cũng như là hoa màu. Lúc bây giờ trưởng lão Bàn Đà Già thì đi ngang qua khu vực này và biết được sự việc, do đó là dùng thần thông để mà cảm hóa cái con độc long này. Thì sau khi được ngài Bàn Đà Già cảm hóa, thì con rồng độc gọi là độc long phát tâm quy y Tam Bảo và phát nguyện sẽ là không làm hại đến đồng bào nữa. Thì từ cái việc mà trước đây mỗi ngày con độc long này nó gây hại đến người, đến các loài động vật, cũng như là đến hoa màu, mà bây giờ đã quy hướng Tam Bảo, đã phát nguyện là không làm hại nữa, do đó là bà con xung quanh mới thiết một cái tiệc để mà dâng cúng cho trưởng lão. Trong lúc mà dâng cúng thức ăn thì dùng rất nhiều những cái loại thức ăn tốt nhất, quý nhất để tỏ lòng tri ân. Và khi mà dâng cúng nhiều thức ăn rồi thì muốn cho ngài dùng dễ tiêu, do đó là dùng một ít rượu để dâng lên. Thì trưởng lão là sơ ý dùng rượu, dùng một hồi rồi đi về, trên đường về thì rượu thấm vào làm cho cái từng bước đi nó không còn vững nữa. Nghĩa là lúc đầu á thì dùng cái thần thông để cảm hóa độc long, nhưng mà ngay lúc mà rượu đã thấm vào rồi thì lúc bây giờ trưởng lão là đi đứng nó còn không vững. Thì nhìn thấy cái hình ảnh đó, Đức Phật hỏi các hàng tỳ kheo. Chúng ta nhớ rằng là nói về cái duyên khởi Đức Phật thế giới thì nó gắn với từng cái câu chuyện lịch sử. Và Đức Phật thì mặc dù có thần thông, Đức Phật biết hết tất cả mọi việc, nhưng mà mỗi khi nhìn thấy sự việc gì thì Đức Phật muốn cho mọi người hiểu rõ vấn đề, Đức Phật thường hay hỏi các hàng tỳ kheo. Do đó là khi mà nhìn thấy trưởng lão Bàn Đà Già với cái quay nghi như thế, Đức Phật hỏi hàng tỳ kheo cái nguyên nhân gì, vì sao là như thế. Hàng tỳ kheo mới trình bày lên Đức Phật sự việc, rồi Đức Phật mới mời các hàng tỳ kheo ngồi lại, và Đức Phật mới giảng. Đức Phật mới dạy rằng rượu nó nguy hiểm hơn cả thuốc độc, bởi vì thuốc độc uống vào là chết ngay, nhưng chỉ chết một cái thân trong hiện tại, còn rượu mà nó uống vào thì nó làm mất đi cái giống trí huệ, nó phải chết đi sống lại vô số kiếp, nó là làm cho cái trí tuệ luôn, mà ngoài cái việc mà gây hại đến cái hiện tại thì nó còn là gây cái làm suy giảm trí tuệ. Đức Phật cũng dạy rằng là rượu bản thân nó không phải là tội lỗi như là sát sanh, trộm cắp hay là tà dâm, nhưng nó sẽ là nguyên nhân cho các tội lỗi sinh ra. Do vậy trong kinh có ghi lại câu chuyện có một vị Phật tử nam, vị này thì đi làm ăn xa nhà, thì một hôm được nghỉ mới trở về thăm gia đình. Nhưng mà khi trở về gia đình, ngay trùng cái lúc mà cả gia đình đều đi vắng, không có ai ở nhà, do đó là đang đi đường xa mà trở về nhà, và trong người mình rất là khát nước, mà bây giờ cả nhà không có ai hết, thì nhìn thấy một cái chai, cứ nghĩ rằng đây là cái chai nước, do đó là dùng cái chai nước này để mà uống, nhưng mà không nghĩ rằng nó chính là rượu, bởi vì rượu là nó trong, nó giống như nước, do đó là vị này sơ ý uống rượu vào. Thì khi uống rượu vào thì một lát, thì do cái người mà uống thường xuyên uống rượu thì có thể là chúng ta uống là tới là 2-3 xị mới là thấm, mới là sai. Còn một cái vị này thì do từ xưa đến giờ là người Phật tử giữ gìn giới, do đó là từ xưa đến giờ không uống rượu, mà người ít uống rượu mà tiếp xúc một ít rượu thì rất dễ bị sai. Do vị này là sơ ý, nhìn thấy cái chai cứ nghĩ rằng là chai nước, và rót ra và bưng cái ly nước mà ực vào một cái thì do ít uống rượu, ít tiếp xúc với rượu, và vị này là bị rượu ngấm làm cho sai. Thì khi mà trong người nó đã sai rồi, không tự chủ được, mà bây giờ trong người thì lại là đang đói, thì nhà thì lại không có thức ăn, thì lúc bây giờ thấy cái con gà của nhà hàng xóm đi qua, vị này đang đói bụng, không có thức ăn, lúc bây giờ mới là bắt con gà mà làm thịt. Làm thịt ăn, ăn xong rồi thì nhà hàng xóm có một cô gái đi tìm cái con gà của mình bị mất. Trong cái lúc mà vị này là có rượu vào không tự chủ được, nhìn thấy cái cô gái rồi rượu nó làm cho cái tâm của vị này không tự chủ được, do đó là cái dục tâm nó phát khởi, vị này mới là cưỡng hiếp cô gái. Thì như vậy Đức Phật mới nói rằng là rượu bản thân nó không phải là tội lỗi như sát sanh, trộm cắp, tà dâm hay là nói dối. Nhưng mà một cái người Phật tử nam như câu chuyện vừa kể thì vô ý mà uống rượu vào thì cùng một lúc phạm bốn điều giới kia. Đầu tiên là bắt con gà của nhà hàng xóm. Mình lấy bắt con gà của nhà hàng xóm là phạm vào giới trộm. Bây giờ giết làm thịt thì phạm vào giới sát. Bây giờ cái nhà hàng xóm mà đi qua hỏi thấy con gà đâu hay không thì nói là không thấy, là phạm vào giới vọng. Rồi cái tâm mà nó khởi lên những cái tạp niệm như thế, do đó là quan hệ với cái cô gái này thì nó phạm vào cái điều giới thứ ba. Do đó là rượu bản thân nó không phải là tội lỗi giống như những điều giới kia, nhưng mà khi uống nó vào rồi thì cùng một lúc có thể là phạm phải bốn điều giới như câu chuyện vừa nêu. Do đó thì Đức Phật mới phân tích, mới nói rằng là rượu là nó có hại như thế. Do đó là hàng đệ tử của Đức Phật, kể cả người xuất gia lẫn tại gia đều không được dùng rượu. Đó chính là nguyên nhân Đức Phật chế định điều giới này.